Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa, Thị My, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng Giêng năm 2012.
Báo chí Trung Quốc lại đòi trừng phạt Philippines về tội kết thân với Hoa Kỳ.
Phiến quân Sudan xác nhận đã bắt cóc 29 nhân viên Trung Quốc.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử quốc hội.
Hoa Kỳ tiếp xúc mật với Taliban tại Qatar.
Tại Syria, các vụ tấn công của binh sĩ đào ngũ ngày càng ác liệt.
Diễn đàn kinh tế Davos kết thúc nhưng không đề xuất được giải pháp giảm nhẹ khủng hoảng.
Tổng thống Pháp sắp thông báo tăng thuế TVA thêm 1,6 điểm.
Mỗi ngày một sự kiện, Anh Quốc tìm cách thu hút đầu tư Trung Quốc để thoát khỏi khủng hoảng.
Miến Điện cải cách dân chủ được vì đối lập và chính quyền còn tin nhau. Ông Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận của báo Người Việt tại California, phân tích trong phần phỏng vấn.
Kính thưa quý vị, báo Trung Quốc lại đòi trừng phạt Philippines về tội kết thân với Mỹ. Năm mới nhưng luận điệu cũ. Hoàn cầu thời báo Global Times của Trung Quốc vào hôm nay, tức mùng 7 Tết, lại lên giọng đe dọa Philippines về quan hệ quốc phòng của nước này với Hoa Kỳ. Trong một bài xã luận bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa, tờ báo trực thuộc Nhân dân Nhật Báo đã đòi chính quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Manila sau khi Philippines đồng ý cho phép Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trên lãnh thổ của mình. Như tin chúng tôi đã loan, thứ Sáu 27 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Philippines chính thức xác nhận chủ trương gia tăng các cuộc tập trận với Mỹ và cho phép Hoa Kỳ tăng cường quân số qua lại trên lãnh thổ Philippines. Đề nghị của Manila đã rất được Washington hoan nghênh vì Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược gia tăng tiềm lực quân sự của mình trong vùng Đông Nam Á nhằm sẵn sàng ứng phó tại Biển Đông. Nội dung xã luận tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Trung Quốc phải đáp trả từ ngữ trong nguyên văn hành động của Philippines bằng hai phương cách. Đối với Manila thì Bắc Kinh phải suy tính đến việc làm nguội từ ngữ trong nguyên văn, tức là giảm thiểu các quan hệ kinh tế song phương. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phải sử dụng đòn bẩy, tức là ảnh hưởng của mình, để làm gián đoạn các hoạt động kinh tế giữa Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo hãng tin Pháp AFP, Trung Quốc đang trong dịp nghỉ Tết, cho nên chính quyền chưa có phản ứng chính thức. Bài xã luận của Global Times nhận định là việc trừng phạt Manila sẽ xin trích cho các láng giềng của Trung Quốc thấy rằng tìm đối trọng với Trung Quốc bằng cách quay sang Mỹ không phải là một sự lựa chọn tốt. Đối với tờ báo, các biện pháp trừng phạt được cân nhắc kỹ đối với Philippines sẽ khiến cho nước này phải suy nghĩ khi chọn việc bỏ mất một người bạn như Trung Quốc để trở thành đối tác vô dụng của Hoa Kỳ. Hết lời trích.
Phiến quân Sudan xác nhận đã bắt cóc 29 nhân viên Trung Quốc ở miền nam nước này. Lực lượng nổi dậy ở vùng Nam Kordofan cho biết vào hôm nay là họ đã bắt cóc 29 người Trung Quốc làm việc ở vùng này sau một cuộc tấn công vào đoàn xe của quân đội Sudan. Ngoài số nhân công Trung Quốc, họ còn bắt giữ 9 người lính Sudan. Vụ phục kích diễn ra vào hôm qua trên tuyến đường nối liền hai thị trấn Hasat và Abbasiya. Phát ngôn viên lực lượng nổi dậy phong trào giải phóng Sudan SPLM khi thông báo tin trên với AFP còn nói thêm là những người bị bắt cóc được đưa đến một nơi an toàn ở vùng núi Nuba để bảo vệ an toàn tính mạng cho họ, vì quân đội sẽ mở chiến dịch tấn công. Cũng theo nguồn tin trên, số nhân công Trung Quốc bị bắt cóc đang làm việc cho một đề án xây dựng đường xá. Phát ngôn viên quân đội Sudan trả lời hãng tin Reuters thì đã đưa ra một tin khác. Theo đó, lực lượng phiến quân đã tấn công vào một trại nhân công Trung Quốc làm việc trong ngành xây dựng và bắt đi 70 người, trong đó đa số là người Trung Quốc. Người phát ngôn quân đội còn nói thêm là không hề có giao tranh trong khu vực, phiến quân chỉ nhắm vào thường dân và quân đội sẽ tìm cách cứu thường dân. Hết lời dẫn. Tại vùng Nam Kordofan, vùng dầu hỏa của Sudan, xung đột đã bùng lên giữa quân đội và lực lượng nổi dậy từ hơn nửa năm nay, từ tháng 6 2011, làm cho hàng trăm người chết. Về phía Trung Quốc, thì nước này đã đầu tư hàng tỷ đô la vào ngành dầu hỏa Sudan để bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng cho chính mình.
Người dân Miến Điện đã nô nức chào đón bà Aung San Suu Kyi trên đường đi vận động bầu cử, yểm trợ cho đảng đối lập tại các tỉnh miền Nam. Theo AFP, bà Aung San Suu Kyi đã đến vùng Duyên Hải Dawei vào ngày hôm nay 29 tháng Giêng, chặn đầu trong cuộc vận động dân chúng bỏ phiếu cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ khuyết vào đầu tháng 4 sắp tới. Trong thông điệp, bà nhấn mạnh là nếu đi đúng hướng thì sẽ gặp nhiều vận hội tốt cho xứ sở, và nhất định là sẽ nắm bắt các vận hội này. Tại thành phố Dawei, diễn văn của bà đã thu hút nhiều ngàn người. Sau đó, họ tháp tùng lãnh đạo đối lập, đi qua từng làng. Tại các nơi này, học sinh mặc đồng phục đứng hai bên đường vỗ tay chào đón. Người dân kéo nhau tham dự meeting để nhìn tận mắt nhân vật lãnh đạo đối lập bị giam cầm quản chế tổng cộng hơn 17 năm trước khi được tự do vào tháng 11 năm 2010. Cảm tình viên của đối lập mặc áo thun với hình con công đang múa, biểu tượng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, và họ mang biểu ngữ "Bà là trái tim của chúng tôi". Ứng cử viên đối lập tại địa phương, ông Seo cho biết, lãnh đạo đối lập đến đây để ủng hộ ông. Dawei là chặng đầu tiên trong tiến trình vận động cử tri ngoài Rangoon. Bản thân bà Aung San Suu Kyi cũng ra tranh cử quốc hội lần đầu tiên. Theo AFP, những cảnh tượng đang diễn ra tại Miến Điện khó có thể tưởng tượng cách nay một năm, vào thời điểm mà nhà độc tài Thanh Xuê còn nắm toàn quyền sinh sát. Theo giới phân tích, thì cuộc bầu cử bổ khuyết ngày 1 tháng 4 là trắc nghiệm mức độ thành thật cải cách của chính quyền mới. Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích của thông tín viên Arno Dibus trong khu vực gửi đi từ Bangkok.
Trước đây mỗi lần bà Aung San Suu Kyi đi thăm dân chúng thì bà đều được cảm tình viên của đối lập đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng lần này tinh thần hăng say của hàng ngàn người dân ở Dawei vượt qua mức tưởng tượng. Đúng thế, đây là vòng thông vấn chính trị đầu tiên của lãnh đạo đối lập tại các tỉnh kể từ khi bà chính thức ra tranh cử quốc hội. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ có ứng cử viên ra tranh toàn bộ 48 ghế dân biểu còn thiếu, nhưng cho dù liên đoàn có thắng cử hết, khả năng này có thể xảy ra thì cũng chỉ chiếm một thiểu số trong Hạ viện do phe thân chính quyền kiểm soát. Điều cốt lõi là xem xét cuộc bầu cử được tổ chức như thế nào. Nếu nó diễn ra một cách minh bạch ở mức độ tương đối chấp nhận được, thì chương trình cải cách của Tổng thống Thanh Sen sẽ được các chính phủ Tây Phương tin cậy. Sự kiện vòng vận động tranh cử của bà Aung San Suu Kyi ở Dawei với hàng ngàn người dân tụ tập ủng hộ, hoan hô với biểu ngữ và chân dung lãnh đạo đối lập đứng dọc theo hai bên đường có lẽ là dấu hiệu cho thấy chính quyền Miến Điện có ý tôn trọng luật chơi dân chủ. Tuy nhiên cũng phải thận trọng vì một số thành phần chủ trương cứng rắn vẫn có thể tạo ra căng thẳng để cản trở chương trình cải cách.
Arno Dibus, Bangkok, RFI.
Hoa Kỳ tiếp xúc mặt với Taliban tại Qatar. Theo báo New York Times, các nhà đàm phán đại diện cho Taliban đã tiếp xúc với các viên chức của Mỹ tại Qatar. Những cuộc trao đổi có tính cách thăm dò này nhằm mục đích tạo tin cậy lẫn nhau trước khi tiến hành đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan. Theo báo Mỹ New York Times trong bản tin ngày Chủ nhật 29 tháng Giêng, thì Taliban tuy không thông báo công khai đang chuẩn bị đàm phán với Mỹ, nguồn tin từ một số nhân vật của Taliban xác nhận là đã thảo luận với các viên chức Hoa Kỳ về một số vấn đề, trong đó có đề nghị liên quan đến việc chuyển tù nhân Taliban từ Guantanamo ở Cuba về Qatar. Một viên chức Afghanistan, thư ký Thượng hội đồng Hòa bình Aminuddin Mustafari còn cho biết, một phái bộ của Qatar sẽ sang Kabul để giải thích với chính quyền Karzai về vai trò của Qatar trong các cuộc tiếp xúc này. New York Times cho biết thêm, một phái bộ Taliban gồm 8 người từ Pakistan đã đến Qatar để thành lập văn phòng đại diện chính trị cho phe nổi dậy ở hải ngoại. Điều này chứng tỏ Taliban chuẩn bị tích cực cho tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ. Phía Mỹ, các viên chức trách nhiệm khi bị báo chí chất vấn đã không cải chính thông tin liên quan đến các cuộc tiếp xúc mật. Theo nhận định của New York Times, trong quá khứ, những nỗ lực mật đàm giữa Taliban và Hoa Kỳ thường bị Pakistan làm cho thất bại, nhưng lần này có những dấu hiệu cho thấy Pakistan thỏa thuận ngầm. Còn theo Reuters, các viên chức cao cấp của Afghanistan cho rằng Taliban sẵn sàng giảm nhẹ lập trường chính trị giáo điều của họ, song song với việc chuẩn bị thương lượng tại Qatar.
Tại Syria, các vụ tấn công của lính đào ngũ ngày càng ác liệt. Quân đội Syria trung thành với chế độ Damas ngày càng phải đối phó với những cuộc tấn công dữ dội của những người lính đào ngũ. Thành phần này tập hợp trong lực lượng phản kháng, gọi là quân đội Syria tự do. Theo tin hãng thông tấn chính thức Sana, thì 16 quân nhân đã bị thiệt mạng vào hôm nay trong hai cuộc tấn công phục kích ở Sanya gần thủ đô Damas và ở Jebel al-Zawiya phía bắc. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn ác liệt ở ngoại ô thủ đô Damas. Hôm qua, thì xung đột giữa hai lực lượng tại ba khu vực Sakba, Amuria và Batna, ngoại ô Damas, đã làm 12 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Quân đội đã phải sử dụng trọng pháo bắn vào ba nơi mà lực lượng đối kháng Damas chiếm đóng. Giao tranh hôm nay còn diễn ra tại thành phố Anjarma gần Damas. Đến giờ thì đã có hơn 3 thường dân thiệt mạng. Theo các nhà quan sát Ả Rập, từ hôm thứ Ba thì các cuộc giao tranh, tấn công cũng như đàn áp đã làm ít nhất 229 người chết, trong đó 145 là thường dân. Trước tình hình này, thì Liên đoàn Ả Rập vào hôm qua thông báo đình chỉ nhiệm vụ của phái bộ quan sát viên ở Syria và tố cáo chế độ Damas chọn con đường leo thang. Dĩ nhiên là Damas đã lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định trên, cho rằng hành động đó nhằm gia tăng sức ép để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ Syria. Quốc tế thì vẫn tiếp tục lên án chế độ Al-Assad. Các quốc gia vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Damas chấm dứt ngay các cuộc đàn áp. Theo các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, chỉ sau quyết định đình chỉ nhiệm vụ phái bộ quan sát viên hôm qua của Liên đoàn Ả Rập, thì các nước phương Tây và Ả Rập đang xem và viết lại dự thảo nghị quyết về Syria mà họ muốn đưa ra trước Hội đồng Bảo an. Các nước châu Âu đánh giá là quyết định trên của Liên đoàn cho thấy là Liên Hiệp Quốc phải có hành động. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã liên lạc với Ngoại trưởng Nga, cố thuyết phục để Nga chấp nhận nghị quyết. Phát ngôn viên phái bộ Anh tại Liên Hiệp Quốc thì giải thích là sẽ làm việc với Maroc và những thành viên khác của Hội đồng Bảo an để dự thảo nghị quyết phù hợp với tình hình mới.
Tổng thống Pháp sắp thông báo một loạt biện pháp mạnh, kể cả tăng thuế TVA và giảm giá thành sản xuất cho công ty để ngăn chặn tỷ lệ thất nghiệp đang lên cao. Các biện pháp này được giới thân cận của Điện Élysée khen ngợi là can đảm, nhưng cũng có nguy cơ là một cuộc tự sát chính trị. Trong bối cảnh không còn đầy 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Pháp, Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy vẫn chưa tuyên bố ông có tái tranh cử hay không. Theo AFP và chiều nay, trên 6 đài truyền hình công cộng và tư nhân, trừ trường hợp bất ngờ ngoài tiên liệu, Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ tung ra một lá chủ bài chính trị quan trọng, thông báo một số biện pháp kích thích doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm, được đánh giá là biện pháp sốc. Nhiệm kỳ 5 năm của ông sắp kết thúc với tỷ lệ thất nghiệp từ 5% vào năm 2007, nay đã lên đến gần 10%. Theo tin trên mạng của nhật báo Le Monde, thì Tổng thống Pháp, sau cuộc họp với đại diện các công đoàn lao động và chủ nhân cách nay 10 hôm, đã quyết định một loạt giải pháp nhằm kích thích khả năng cạnh tranh của xí nghiệp Pháp. Tuy nhiên, các biện pháp này cần phải có tiền. Nguồn tiền đó là tăng thuế TVA mức cao nhất từ 19,6% lên 21,2% để bổ sung ngân sách nhà nước. TVA ở tỷ lệ thấp hơn không bị đụng tới. Giới chuyên gia kinh tế e ngại biện pháp tăng thuế TVA sẽ làm giảm sức mua của dân chúng và làm tình hình khủng hoảng suy thoái thêm. Ứng cử viên đảng xã hội François Hollande, người mà các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy sẽ đắc cử, chia sẻ phân tích trên của các chuyên gia kinh tế. Nhiều bộ trưởng và dân biểu ngay trong đảng UMP cầm quyền cũng lo sợ hậu quả mất lòng dân. Dân biểu Lionel Luca gọi đây là một cuộc tự sát chính trị. Ứng cử viên tổng thống phe trung hữu François Bayrou nhận định là ông Sarkozy xin trích đã hoảng hốt.
Tại Thụy Sĩ, diễn đàn kinh tế Davos kết thúc nhưng không đề xuất được giải pháp giảm nhẹ khủng hoảng. Diễn đàn kinh tế Davos kết thúc vào hôm nay. Theo nhận định chung thì diễn đàn đã không đáp ứng được chờ đợi của mọi người, đặc biệt là về lối thoát cho khủng hoảng tài chính trong vùng đồng euro. Chủ tịch Ngân hàng Châu Âu đã tỏ ra phấn khởi. Vùng đồng euro theo ông đã có những bước tiến ngoạn mục. Nếu so sánh với 5 tháng trước đây thì khu vực sử dụng đồng euro là một thế giới khác hết lời dẫn. Nhưng không phải ai cũng lạc quan như thế. Lãnh đạo Hồng Kông, ông Tăng Âm Quyền hôm qua thừa nhận, tôi chưa bao giờ lo sợ như thế này. Bộ trưởng Tài chính Anh thì cảnh báo là khi vào đầu năm 2012 mà vẫn còn bàn đến nợ Hy Lạp, thì điều đó chứng tỏ là đã không giải quyết được gì cả, hết lời dẫn. Đặc phái viên RFI tại diễn đàn nhận định như sau.
Những người tham dự diễn đàn có lẽ sẽ ra về trong tâm trạng như lúc họ mới đến, tức là không biết vào lúc nào và như thế nào khu vực đồng euro sẽ ra khỏi khủng hoảng. Những lời giải thích, những giải pháp mà họ chờ đợi nơi giới lãnh đạo chính trị ở diễn đàn đã không làm cho họ thấy rõ gì thêm. Hai lãnh đạo châu Âu đến đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron đã nói về cuộc khủng hoảng, nhưng lại không nói gì về hiện tại. Thủ tướng Đức nhìn về chân trời xa vời cho là bắt đầu từ bây giờ, châu Âu sẽ có những chọn lựa thiết yếu. Thủ tướng Anh thì nhìn vào quá khứ, chỉ trích mạnh mẽ cách vận hành của Liên hiệp châu Âu. Thông điệp rõ ràng nhất có lẽ đến từ Chủ tịch Ngân hàng châu Âu Mario Draghi. Ông đã nói đến những tiến bộ ngoạn mục. Thái độ lạc quan của ông dựa trên chính sách bơm tiền mặt mà ông đã thực hiện từ khi nắm giữ chức Chủ tịch Ngân hàng châu Âu vào tháng 11 năm ngoái. Do đó, nếu còn việc thiếu hụt tín dụng như giới chủ xí nghiệp đã nhận xét ở diễn đàn, thì rõ ràng là khủng hoảng khu vực đồng euro vẫn chưa được giải quyết. Câu hỏi vẫn đè nặng là làm thế nào ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng Hy Lạp lan rộng. Không ai có đáp án, cho dù tất cả những người tham gia diễn đàn, ngoại trừ Thủ tướng Đức, đều cho rằng các bức tường chống lửa của Liên hiệp châu Âu như Quỹ Bình ổn châu Âu hay cơ chế tạo ổn định của châu Âu phải đủ mạnh, đủ quan trọng để có thể tác động hữu hiệu.
Dominique Bayard, Davos, RFI.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Anh Quốc tìm cách thu hút đầu tư Trung Quốc để thoát khỏi khủng hoảng.
Với nền kinh tế đang mấp mé bờ vực suy thoái, Vương quốc Anh càng lúc càng lộ rõ ý định áp dụng một liệu pháp có thể gọi là vè vãn Trung Quốc để vực dậy nền kinh tế của mình. London hy vọng lợi dụng được thời cơ khu vực đồng euro bị điêu đứng để nêu bật sức hấp dẫn của mình với Bắc Kinh và thu hút nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Từ nhiều tháng qua, Thủ tướng Anh David Cameron và Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne không che giấu ý định mời gọi Trung Quốc khi lúc nào cũng tuyên bố là Anh Quốc hoàn toàn mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Khi chiêu dụ Bắc Kinh, London đã không ngần ngại đi ngược chiều với nhiều đối tác khác, chẳng hạn như với Washington hay Paris, nơi mà các tham vọng của tập đoàn CIC, quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Trung Quốc, luôn luôn gặp phải nhiều phản ứng chống đối. Với ngân sách khoảng 410 tỷ đô la, tập đoàn này đã tìm cách đầu tư, đặc biệt vào lĩnh vực hạ tầng cơ sở ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Quan ngại của Pháp hay Hoa Kỳ hoàn toàn không phải là mối bận tâm của các lãnh đạo Anh Quốc. Họ không ngừng tung tín hiệu về phía Bắc Kinh với hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tài trợ cho các đại công trình trị giá khoảng 30 tỷ bảng Anh, tức là 35 tỷ đô la, mà London vừa phát động vào mùa thu năm ngoái để tạo động lực vực dậy nền kinh tế Anh Quốc. Theo các nhà quan sát, chiến dịch vè vãn của Anh Quốc đã bước đầu mang lại kết quả cụ thể. Trong tháng riêng này, CIC đã mua 8,6% cổ phần của tập đoàn cấp nước Anh Quốc Thames Water, có khoảng 14 triệu khách hàng ở Anh. Có đi có lại, trong chuyến thăm Trung Quốc một vài ngày trước đó, ông Osborne đã cho Bắc Kinh biết là London sẵn sàng trở thành địa bàn đầu tiên tại phương Tây cho lưu hành các sản phẩm tài chính định giá bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Việc CIC tham gia vào vốn của tập đoàn cấp nước Thames Water được cho là thương vụ đầu tư lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này ở nước Anh từ trước đến nay. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đó chỉ là bước khởi đầu. Theo nhật báo Daily Telegraph, một khi mà dự án cực lớn nhằm xây dựng một sân bay mới ở cửa sông Thames được định hình, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều tiền bạc từ Trung Quốc lót nền cho đề án đó. Đối với tờ báo này, hiện đã quá muộn để lo âu, từ ngữ trong nguyên văn, về những hậu quả của việc đầu tư Trung Quốc tràn ngập kinh tế Anh. Phải nói là so với các nước châu Âu đang bị khủng hoảng trong khu vực đồng euro đe dọa, Anh Quốc đang tận dụng lợi thế nước đứng ngoài vùng euro của mình để thu hút đầu tư trực tiếp. Theo Philip Shaw, chuyên gia công tư tư vấn chứng khoán Investec Securities, các nước ngoài muốn đầu tư vào Anh không phải lo sợ trước nguy cơ đồng euro bị xóa bỏ. Tuy vậy, theo ông Colin Ellis, phân tích gia tại BVCA, một hiệp hội các nhà đầu tư Anh Quốc, thì phải có một khối lượng rất đáng kể đầu tư Trung Quốc đổ vào nước Anh thì mới tạo ra được hiệu quả trên toàn bộ nền kinh tế. Lý do là vì nước Anh đang phải đối phó với một tình trạng thất nghiệp kỷ lục và có nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái đầu tiên từ năm 2008-2009 đến nay. Vấn đề là ưu tiên của Bắc Kinh chắc chắn không phải là cứu Anh Quốc mà là thâm nhập vào Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh chỉ là một bàn đạp để chứng minh với người Mỹ rằng Trung Quốc không chỉ là người đi mua các khoản nợ, mà còn là đối tác đáng tin cậy, có năng lực đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm như năng lượng hoặc giao thông vận tải.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách, kế đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Miến Điện, cải cách dân chủ được vì đối lập và chính quyền còn tin nhau. Phân tích của ông Ngô Nhân Dũng, nhà bình luận của báo Người Việt tại California.
Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dũng. Dạ thưa ông, những cái diễn biến ở Miến Điện trong thời gian gần đây phải nói là rất đáng kinh ngạc theo cái xu hướng dân chủ hóa. Ta có thể nào xem Miến Điện là một điểm sáng, có thể nói là sáng nhất trong cái tiến trình dân chủ hóa tại Đông Nam Á vào lúc này hay không ạ?
Vâng, vào lúc này, từ mấy tháng nay thì có thể coi là Miến Điện là một cái điểm sáng nhất trong cái sự giải phóng các dân tộc ở Đông Nam Á khỏi cái chế độ độc tài. Chúng ta thấy Miến Điện cũng đã chịu một cái chế độ độc tài suốt từ 1960-62. Các ông tướng đã cai trị cái xứ này như là một cái lãnh địa riêng của họ, và họ đàn áp đối lập, họ cấm đoán dân chúng, và họ không có chịu mở cửa nước Miến Điện để giao tiếp với bên ngoài. Thì bây giờ cái nước Miến Điện đã thay đổi hoàn toàn. Cách đây một năm, cũng với khoảng thời gian này, thì chúng tôi có sang bên Miến Điện, thì lúc đó, tình hình nó vẫn hoàn toàn là đen tối và cái đời sống rất là cơ cực. Ngay cái việc mà đi vào Internet cũng rất là khó khăn, và ở đâu đâu thì người ta cũng sợ công an cả. Thế nhưng mà chỉ trong vòng khoảng độ từ mấy tháng nay đó, thì những cái dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy rằng nước Miến Điện đang thay đổi thật. Cái vị Tổng thống mới của Miến Điện, cái ông Thein Sein đó, là ông đã mở đầu cái quá trình thay đổi này. Nhưng mà có thể nói rằng những tướng lãnh già ở trong cái đảng mà cầm quyền đó, cái đảng các ông tướng đó, họ thế nào cũng phải chấp thuận. Thì cái ông Thein Sein này, ông mới có thể bắt đầu cái quá trình mà hòa giải với những cái phe đối lập được. Thì cái điều mà người ta nhận ra là hai bên, tức là giữa ông Thein Sein và cái phe quân phiệt, với lại những cái lãnh tụ đối lập mà cái người duy nhất mà nổi bật là bà Aung San Suu Kyi, thì hai bên đã có tham khảo với nhau và có tiếp xúc với nhau để mà đưa cái tiến trình này ra trước công chúng, chứ không phải là một cái chuyện đột ngột. Thì cái việc mà họ tham khảo với nhau có thể cũng kéo dài cả năm trời. Thì đến bây giờ thì người ta thấy rõ ràng là hai bên đã thiết lập được một cái niềm tin, đặc biệt là phía bên đối lập. Thì từ mấy tháng nay thì người ta thấy rõ là giữa bà Aung San Suu Kyi với lại phe cầm quyền mà tiêu biểu là ông Tổng thống Tan Sen, hai bên đã thiết lập được một cái sự tin tưởng ở nhau. Đó là một cái điều mà khiến cho tất cả thế giới cũng như là trong nước Miến Điện phải kinh ngạc.
Dạ, thưa ông, nhìn chung theo ông thì cái nguyên do sâu xa của cái chuyển biến dân chủ tại Miến Điện là gì? Phải chăng đó là để phá vỡ cái điều mà ta có thể gọi là thế kềm kẹp mà quá chặt của Trung Quốc trước đây, lợi dụng lúc Miến Điện trong cái thời gian đó đã bị cô lập vì cái chế độ độc tài quân sự?
Dạ vâng, có lẽ cái áp lực của Trung Quốc là một cái nguyên nhân chính khiến cho cái tướng lãnh ở Miến Điện lùi bước và chịu trả lại cái quyền tự do cho dân. Nhưng mà cũng có thể có những cái nguyên do quan trọng hơn ở trong cái nội bộ của cái giới tướng lãnh này, là bởi vì từ năm 1962 đến giờ, những cái vị tướng cầm quyền ấy, thì họ cũng thấy một cách rõ ràng là họ không mang lại sự thịnh vượng cho dân chúng. Dân Miến Điện vẫn là một cái nước khổ nhất thế giới. Và thứ hai nữa là chính họ bị cả thế giới cô lập, tẩy chay, thì họ cũng phải thấy rằng đến lúc phải thay đổi. Một cái điều mà người ta cũng đã nói phân tích ra ở bên Miến Điện là những cái vị tướng ấy cũng lo sợ rằng cái tương lai của chính họ và gia đình họ, con cháu họ sau này cũng sẽ không yên ổn nếu một cái quốc gia cứ nằm tiếp tục ở trong một cái chế độ độc tài. Là bởi vì một cái chế độ độc tài ấy, nó không có tôn trọng pháp luật, nó không có cái gì bảo đảm cho cái sinh mạng cũng như tài sản của người dân cả. Thì chính con cái của những cái ông tướng lãnh này biết đâu về sau này sẽ bị những cái ông tướng khác cầm quyền sát hại hoặc là cướp của. Thành ra là muốn bảo đảm được cái sinh mạng cũng như là tài sản của con cháu họ thì họ thấy chỉ có một đường duy nhất là cái quốc gia phải trở thành một cái nước có dân chủ, có tự do và tôn trọng cái quyền làm người cũng như là tôn trọng cái luật pháp của quốc gia. Thì đó có lẽ là một cái lý do khác khiến cho những vị tướng lãnh ở Miến Điện thấy rằng cải tổ để dân chủ hóa thì có lợi cho chính gia đình họ, chứ không phải là chỉ để đáp ứng cái nguyện vọng của người dân mà thôi. Thì trong cả cái lý do quốc tế lẫn cái lý do quốc nội, thì hiện nay chúng ta chú ý nhất là cái lý do có tính cách quốc tế, là Miến Điện muốn thoát khỏi cái sự kiềm kẹp lấn áp của Trung Quốc. Được cái may mắn cho nước Miến Điện là chính quyền của họ cũng nghĩ đến dân và họ thấy rằng phải tách ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc để nước họ độc lập hơn. Mà muốn tách ra khỏi cái ảnh hưởng Trung Quốc thì phải liên lạc nhiều hơn với các nước Tây Phương. Và muốn liên lạc với các nước Tây Phương thì điều kiện mà người ta đặt ra là phải dân chủ hóa. Thì đó cũng là một cái nguyên do khiến cho nước Miến Điện có thể mở đường đi tới dân chủ.
Dạ, như ông vừa trình bày, như vậy thì ông có vẻ lạc quan về cái triển vọng dân chủ hóa tại Miến Điện.
Dạ vâng, hiện nay thì cái tin tức về những biến chuyển ở Miến Điện nó còn rất là ngắn hạn, tức là chúng ta mới thấy những cái chứng cớ nó cho thấy chính quyền Miến Điện muốn dân chủ hóa mà chỉ trong vòng có mấy tháng vừa qua. Thì tất nhiên là trong một cái thời gian như vậy nó không đủ để chứng tỏ là cái nước Miến Điện nó sẽ thật sự dân chủ hóa. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy may mắn ở trong trường hợp Miến Điện là ở trong cái nước họ người ta vẫn còn tin nhau. Cái sự kiện mà người ta thấy là bà Aung San Suu Kyi, bà ấy tỏ ra là rất là tin và cái ông Tổng thống Tan Sen là sẽ giữ lời hứa. Cái điều đó làm cho mấy trăm người tù nhân chính trị của Miến Điện mới được trả tự do đó, họ cũng phải kính trọng bà Suu Kyi và họ tỏ ra là họ cũng tin tưởng là cái bên quân phiệt họ muốn thay đổi. Cái điều đáng lạc quan là cái người Miến Điện họ còn tin nhau. Có lẽ cái bà Suu Kyi sau mấy chục năm ở tù mà bà ấy vẫn còn tin được là cái giới quân phiệt, những cái người đàn áp bà ấy muốn dân chủ hóa, thì điều đó cho thấy là cả cái dân tộc này họ còn may mắn, họ có cái niềm tin lẫn vào nhau. Và đó là cái điều mà những cái dân tộc khác phải tự hỏi là mình có thể tạo được hay không. Sở dĩ dân Miến Điện người ta có thể tin nhau, đặc biệt là cái giới đối lập, ngay cả những cái người tù chính trị mới được thả ra cũng tin rằng cái ý nguyện thay đổi và dân chủ hóa là có thật. Người ta tin nhau được là bởi vì cái chế độ độc tài ở Miến Điện là một cái chế độ do những cái nhà quân sự họ lập ra, họ không theo một cái chủ thuyết chính trị nào cả. Họ chỉ lo đến cái quyền lợi của họ mà thôi. Và họ không có cần phải dối trá đối với lại dân. Bởi vì một cái đảng chính trị độc tài đó, mà dùng một cái chủ thuyết nói toàn những cái điều đẹp đẽ, thì cái bộ máy độc tài đó nó phải kèm theo một cái guồng máy chuyên môn nói dối để mà che đậy những cái xấu xa. Còn chế độ quân Việt đó, thì họ tàn ác nhưng mà họ không có nói dối. Thành ra là cái không khí mà người ta sống ở Miến Điện cho thấy rằng người đối lập vẫn có thể tin khi một cái chính quyền nói rằng họ muốn dân chủ hóa, chính là nhờ cái không khí đạo đức trong xã hội nó không có bị suy sụp một cách kinh khủng như là những cái nước độc tài khác.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà bình luận Ngô Nhân Dũng.
Dạ, xin kính chào.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Báo Trung Quốc lại đòi trừng phạt Philippines về tội kết thân với Mỹ.
Phiến quân Sudan xác nhận đã bắt cóc 29 nhân viên Trung Quốc.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử.
Hoa Kỳ tiếp xúc mật với Taliban tại Qatar.
Tại Syria, các vụ tấn công của lính đào ngũ ngày càng ác liệt.
Diễn đàn kinh tế Davos kết thúc, nhưng không đề xuất được giải pháp giảm nhẹ khủng hoảng.
Tổng thống Pháp sẽ thông báo tăng thuế trị giá gia tăng thêm 1,6 điểm.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Anh Quốc tìm cách thu hút đầu tư Trung Quốc để thoát khỏi khủng hoảng.
Miến Điện cải cách dân chủ được vì đối lập và chính quyền còn tin nhau, ông Ngô Nhân Dũng, nhà bình luận của báo Người Việt tại California phân tích.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do chị My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Thời sự nước Pháp là đề tài chính của các tuần báo Pháp kỳ này, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Điện Élysée sắp tới. Le Nouvel Observateur đưa ra kịch bản 100 ngày đầu tiên nếu ông Hollande được bầu làm tổng thống. L'Express điểm qua bản tổng kết thực sự 2007-2012 của đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy, từ những thành công lớn, những thất bại nặng nề nhất, cho đến những sai lầm và những cải cách ít được biết đến. Tuần báo Le Point nói về vai trò của những nhân vật hội tam điểm trong đời sống chính trị nước Pháp, còn Le Courrier International đặt câu hỏi ai có thể đánh bại ông Obama. Đặc biệt, tuần báo The Economist tuần này chú trọng đến Trung Quốc với chủ đề Trung Quốc và nghịch lý của thịnh vượng. Tờ báo cho biết đã từ rất lâu mới quay lại dành trang bìa cho một quốc gia, đó là do Trung Quốc nay đã là một siêu cường kinh tế và đang nhanh chóng trở thành một sức mạnh quân sự, có khả năng làm cho Hoa Kỳ phải lo ngại. Bên cạnh đó còn có một lý do nữa về chính trị. Trung Quốc được điều hành bởi một hệ thống hoàn toàn không đồng bộ với các tiêu chuẩn toàn cầu, theo tờ báo, vì vậy mà Trung Quốc sẽ còn mê hoặc và khuấy đảo phần còn lại của thế giới trong một thời gian dài sắp tới. The Economist nhắc lại, chỉ mới 20 năm trước đây thôi, hãy còn rất xa vời để Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, công cuộc cải cách kinh tế bị phe bảo thủ đe dọa và Bắc Kinh bị cô lập trước thế giới. Cho đến năm 1992, chính sách 5 tuần của Đặng Tiểu Bình lại được đẩy mạnh ở một số tỉnh có khuynh hướng đổi mới và kinh tế bắt đầu tăng tốc. Tuy nền kinh tế không ngừng tăng trưởng, nhưng phần chìm phía dưới là xã hội bị xáo động. Vụ nổi dậy ở làng Ô Khảm mới đây là một ví dụ, mà Quảng Đông vốn là nơi trước đây ông Đặng vẫn đến kinh lý thường xuyên. Rồi đến vụ xung đột chủng tộc ở khu vực Tây Tạng tại Tứ Xuyên tuần này, nỗi lo thị trường địa ốc bị sụp đổ v.v. Tất cả những dấu hiệu đó làm cho công việc của Đảng Cộng sản Trung Quốc thêm khó khăn. Theo bản năng, Đảng đã phản ứng bằng cách siết chặt lại, vì vậy mà các nhà ly khai như ông Dư Kiệt chẳng hạn đã bị nhân viên an ninh tra tấn quấy nhiễu phải tị nạn tại Hoa Kỳ. Theo The Economist, nếu không có các cải cách kinh tế do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải lui vào quá khứ như ở Liên Xô và Đông Âu cũ. Thành tựu kinh tế đã thay thế cho một ý thức hệ chính trị đã bị phá sản. Bắc Kinh không chỉ chỉnh đốn các công ty quốc doanh vô hiệu quả mà còn sử dụng được một số nhân tài. việc pha trộn giữa kiểm soát về chính trị và cải cách về kinh tế đã mang lại những lợi ích khổng lồ. Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong hai thập kỷ vừa qua là vụ bùng nổ kinh tế chưa từng thấy từ trước đến nay, tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10% và 440 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo. Đây là công cuộc xóa đói giảm nghèo lớn nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, theo tuần báo kinh tế, mô hình này sẽ phải thay đổi nếu muốn tiếp tục phát triển, vì Trung Quốc và cả thế giới đều đang thay đổi. Trung Quốc chống chọi khá tốt trước cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng nếu muốn tiếp tục có tỷ lệ tăng trưởng cao thì cần chuyển đổi từ một nền kinh tế chú trọng đầu tư và xuất khẩu hướng sang tiêu thụ nội địa.
Nhiều người cảm thấy rằng sự tăng trưởng ngoạn mục của đất nước không đem lại bao nhiêu lợi ích cho họ. Những người lao động nhập cư bị đối xử như công dân hạng hai, không có được các quyền lợi về y tế và giáo dục. Việc các viên chức địa phương tịch thu đất của dân một cách tùy tiện là nguyên nhân chủ yếu gây phẫn nộ. Công nghiệp hóa bừa bãi làm ô nhiễm đất đai, gây hại cho con người. Nạn tham nhũng khiến người dân bất bình. Và những công dân bất mãn có thể trao đổi với nhau qua Internet, một điều mà trước đây họ chưa từng làm được. Các cán bộ đảng cho rằng các vụ nổi dậy là bằng chứng cho thấy tự do hóa là nguy hiểm. Theo họ, nhập cư vừa giúp cho tăng trưởng nhưng cũng là nguyên nhân gây bất ổn. Các vụ phản kháng của công nhân làm thiệt hại cho sản xuất, sự khuấy động của xã hội công dân chứa đựng mầm mống của hỗn loạn. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại trước các nguy cơ này, nhất là trong năm nay sẽ có một thế hệ lãnh đạo mới lên thay chân lớp cũ. Khuynh hướng muốn kiểm soát này cũng dễ hiểu và có thể lý luận rằng ổn định cần thiết hơn các quyền tự do. Dù sao đi nữa, âm vang của mùa xuân Ả Rập không có mấy tiếng vọng nơi đây. Nhưng theo The Economist, thì tự do sẽ giúp cho kinh tế phát triển chứ không kìm hãm. Hoạt động của các nghiệp đoàn sẽ làm giảm bớt các vụ đình công tự phát, các nhóm đấu tranh giúp kiểm soát nạn tham nhũng, đền chùa, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo có thể thúc đẩy những người Trung Quốc giàu có, đóng góp vào công tác xã hội. Các tổ chức tôn giáo và văn hóa có thể mang lại những ý nghĩa khác cho cuộc sống con người ngoài khát vọng làm giàu. Tờ báo kết luận, quá khứ đầy máu lửa đã dạy cho Cộng sản Trung Quốc phải đặt nỗi sợ hãi, sự hỗn loạn lên trên tất cả. Nhưng một bài học khác của lịch sử là những ai bám víu vào quyền hành tuyệt đối sẽ kết thúc bằng hai bàn tay trắng. Nghịch lý mà một số người trong đảng đã bắt đầu nhận ra là để đạt đến thành công, Trung Quốc sẽ phải chia tay với cái mô hình đã phục vụ tích cực cho quốc gia này. Cho dù Trung Quốc tiếp tục là một người khổng lồ độc đoán, dậm chân tại chỗ, phân hóa, hay như chúng ta mong muốn, trở nên tự do hơn và thịnh vượng hơn, thì điều này không chỉ xác định tương lai của Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến cả phần còn lại của thế giới nữa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Trong một bài báo khác mang tựa đề Đảng ở đâu, The Economist cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng mở rộng ảnh hưởng sang khu vực tư nhân như thế nào.
Bài báo của The Economist mở đầu với hình ảnh, trong khi nhiều độc giả Trung Quốc say mê đọc các ấn bản tiếng Hoa của các tạp chí phương Tây như Cosmopolitan, Vogue, thì một tờ tạp chí rất khô khan là Xây dựng Đảng tại các xí nghiệp ngoài quốc doanh lại được nhiều cán bộ đảng Trung Quốc ưa chuộng. Một nghịch lý lớn lao của xã hội Trung Quốc hiện nay là làm thế nào đảng có thể duy trì sự kiểm soát, trong khi về mặt ý thức hệ thì không còn là cộng sản nữa. Theo The Economist, thì việc đóng cửa hàng loạt các công ty quốc doanh trong thập niên 90 đã làm rơi rụng nhiều cơ sở đảng. Trong thập niên vừa qua, một ưu tiên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là xây dựng các chi bộ tại các công ty tư doanh. Nếu năm 1999 chỉ có 3% số công ty tư nhân có tổ chức đảng, thì nay tỷ lệ này lên đến 13%, không chỉ nhằm duy trì mối quan hệ đối với quần chúng, mà việc xây dựng cơ sở đảng trong khu vực tư nhân còn giúp duy trì sự ổn định và nắm tình hình kịp thời.
Một sự kiện đáng chú ý của tuần báo Le Nouvel Observateur, đó là một tài liệu mật cho biết tập đoàn điện lực Pháp EDF sẵn sàng mở cửa cho đối tác Trung Quốc vào xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ngay trên đất Pháp. Bài viết mang tựa đề, liệu sắp tới người Trung Quốc sẽ xâm nhập vào nền công nghiệp nguyên tử của Pháp?
Le Nouvel Observateur tiết lộ, khi nghiên cứu vụ cựu chủ tịch tập đoàn Areva chuyên sản xuất các lò phản ứng nguyên tử tố cáo bị theo dõi, hai đại biểu đảng xã hội là Bernard Cazeneuve và Jean-Marc Ayron đã nhận được bản sao của một tài liệu tối mật. Đó là một hợp đồng thỏa thuận được Tổng Giám đốc EDF ký với Tập đoàn Trung Quốc CGNPC tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 4 năm 2010, trong đó đối tác Trung Quốc có thể tham gia xây dựng các lò phản ứng nguyên tử tại Pháp. Quá sửng sốt trước phát hiện này, hai dân biểu trên đã gửi thư chất vấn Thủ tướng Pháp. Thư có đoạn viết, xin trích, hợp đồng này gây ra các quan ngại lớn lao về tương lai của ngành nguyên tử Pháp. Mai đây, một công ty Trung Quốc có thể xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại Pháp và nhà sản xuất Pháp là Areva sẽ phải chịu cạnh tranh của một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc hay chăng? Đã năm tuần lễ trôi qua chưa có câu trả lời, hai dân biểu này dự định đưa vấn đề ra trước Quốc hội. Tờ báo nhắc lại là Tổng Giám đốc EDF, ông Henri Porriot, chưa bao giờ giấu giếm tham vọng chinh phục thị trường Trung Quốc, vốn dự định xây dựng 200 lò phản ứng nguyên tử trong vòng 15 năm tới. Nhưng cho đến nay, EDF chỉ nói đến việc cùng xây dựng các lò phản ứng có công suất tương đối nhỏ hơn các lò EPR 1.000 MW thay vì 1.600 MW để phù hợp với nhu cầu Trung Quốc. Nhưng chưa bao giờ EDF tiết lộ việc để đổi lại đối tác Trung Quốc có thể đặt chân vào thị trường nước Pháp.
Tuần sang, Le Courrier International thì chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tờ báo này đặt câu hỏi, ai sẽ đánh bại được ông Obama? Tờ báo nhận định cách đây không lâu người ta vẫn nghĩ ông Mitt Romney có nhiều hy vọng trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, người duy nhất có thể thắng được ông Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Nhưng chiến thắng của ông Newt Gingrich mới đây đã làm thay đổi cục diện và làm hài lòng phe Dân Chủ.
Le Courrier International cũng trích dịch một bài phóng sự của tờ Newsweek mang tựa đề Du hành trong lòng cỗ máy chiến tranh của Obama, mô tả sự chuẩn bị công phu chiến dịch tranh cử mà theo tờ báo còn lớn lao hơn cả chiến dịch năm 2008. Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Vâng, Slam Úc mở rộng đón nữ hoàng mới, nhà vô địch quần vợt mới đến từ Belarusia, ngày hôm qua giành chiến thắng trước tay vợt Nga Maria Sharapova trong trận chung kết đơn nữ giải Úc mở rộng. Tay vợt Victoria Azarenka đã giành được cú đúp ngoạn mục đầu mùa bóng 2010 với danh hiệu Grand Slam đầu tiên và cũng là lần đầu tiên cô bước lên ngôi vị số 1 thế giới. Giành chiến thắng trước tay vợt Nga Sharapova bằng kết quả 6-3-6-0 trong 1 giờ 22 phút thi đấu đã chứng tỏ khả năng vượt trội của tay vợt Azarenka và cô đã có một tiến bộ lớn trong sự nghiệp của mình. Đây là danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên của tay vợt nữ Belarusia mới 22 tuổi, được xếp ở vị trí hạt giống số 3 của giải năm nay. Và đây cũng là trận chung kết đầu tiên sau 25 lần tham dự các giải quần vợt mở rộng. Thành tích cao nhất của cô từ trước ngày đăng quang hôm thứ Bảy mới chỉ là vào đến bán kết ở giải Wimbledon năm 2011. Với chiến thắng tại Melbourne, bắt đầu từ ngày thứ Hai, Lazarenka sẽ giành vị trí số 1 thế giới của tay vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki. Về phần Sharapova, tay vợt Nga 24 tuổi này sẽ còn phải tiếp tục kiên trì để có thể giành danh hiệu vô địch Grand Slam lần thứ tư. Chiến thắng gần đây nhất của tay vợt Nga cũng là trên sân Melbourne nhưng vào năm 2008. Sau đó sự nghiệp thi đấu của cô không được ổn định do những chấn thương dai dẳng ở vai phải. Sharapova đã từng giành thắng lợi ở Wimbledon 2004 và Mỹ mở rộng 2006. Mặc dù thua ở trận chung kết hôm qua, Sharapova cũng được lên hạng 3 thế giới xếp sau tay vợt Cộng hòa Séc Petra Kvitova, người đã hạ Sharapova ở giải Wimbledon năm 2011. Cả hai đối thủ trong trận chung kết nữ hôm qua đều được đào tạo tại Mỹ. Chiến thắng của tay vợt nữ Belarusia đã rất thuyết phục nhưng cũng gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ. Từ City, thông tin viên Nguyễn Đình Khánh cho biết.
Thực sự ra thì rất là bất ngờ, bởi vì cô này mới vào Grand Slam cái giải này một lần đầu tiên. Trong cái đó thì cô Maria Sharapova là người đã thắng 3 giải Grand Slam rồi, và vào chung kết 6 lần rồi, thành ra rất là bất ngờ. Cô này mới lên, và nhất là cô ta có ý định giải nghệ cách đây 2 năm, rồi cô ta nghe lời khuyên của bà nội mà trở lại. Quả là bất ngờ, nhất là cái hiệp thứ nhì mà Sharapova thua tới 6-0, không ai tưởng tượng nổi. Trận hôm qua thì thực ra bắt đầu vào trận đó, thì Azarenka có vẻ hơi bỡ ngỡ cho nên bị thua liền 2-0. Nhưng mà sau đó thì cô ta tìm được cái sự tự tin và đánh thắng luôn từ mấy ván. Đến hiệp đầu là thắng 6-3, rồi thắng luôn cái hiệp nhì 6-0 luôn. Thì không ai có thể tưởng tượng nổi là cô ta quá tự tin. Và khi nhất là khi mà cô ta đánh trận trước đó vào bán kết thì cô ta rất là hồi hộp và gần muốn khóc nữa. Người ta không nghĩ rằng cô này có đủ cái lý trí đủ mạnh để mà chiến thắng cái trận chung kết. Nhưng mà không ngờ là cô ta đã chiến thắng. Thành ra đó quả thực là một chiến thắng bất ngờ. Mà cô ta có một cái phần thưởng bất ngờ nữa là sau khi thắng rồi đã đoạt 2 triệu mấy bạc rồi, cô ta còn trở thành cái nữ số 1 thế giới nữa.
Dạ vâng ạ, sau chiến thắng này thì cô tuyên bố một cách tự tin là một thế hệ quần vợt mới của nữ đã xuất hiện. Vậy thì anh có thể tin rằng là với cái phong độ thi đấu và cái sức trẻ này, cô có giữ được vị trí số 1 thế giới và tiếp tục giành những cái chiến thắng lớn ở Grand Slam? Bởi vì đây là...
Vâng, thực sự ra với cái sự tự tin như hôm qua thì cô Azarenka này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhất là khi cô ta nói rằng cô ta còn rất nhiều khả năng để phát triển, để tiến bộ hơn nữa. Khi mà đã đoạt một cái giải Grand Slam rồi mà còn có thể tiến bộ hơn thì cô ta sẽ thành công nhiều nữa. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các địch thủ khác của cô ta không trở lại. Bởi vì Sharapova, sau khi thua, cô ta nói cô ta sẽ trở lại. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì cô ta bị thương vai cả năm trời, cho nên đánh không được đều lắm. Nhưng mà vào cái chung kết, đó phải là chuyện dỡ chơi, rất là khó khăn. Dù là thua 6-0 đi nữa, vẫn là chung kết. Thành ra những khi địch thủ của cô ta cũng sẽ rất là dữ dội. Thí dụ như Vitova chẳng hạn, cô này đoạt giải vô địch Wimbledon thì không phải là tay mơ. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một quả là một thế hệ mới, họ sẽ tiến bộ nữa, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ giữ vững cái vai trò số 1 trong đôi 3 năm, rất khó.
Trên cái trận thắng của Azarenka hôm qua có thuyết phục người hâm mộ Úc không?
Người Úc rất thích cô ta, bởi vì cô ta thắng mà cô ta không ngưng cười được. Người Úc họ vui lắm, vui tính lắm, dễ tính lắm, thấy một người cười là họ thấy happy hết. Thành ra cô này cười, cái nụ cười cô ta là người ta ủng hộ cô ta rồi, nhất là một cô gái mới 22 tuổi, đứng trên sân 1'8". 66 kg, cái nụ cười của ta đã chinh phục khán giả Úc, và người Úc rất quý cô này, và người ta hy vọng là cô sẽ trở lại, và nhiều người nói rằng cô ta sẽ thắng nữa. Cái lối chơi của cô ta thì nó có vẻ kinh nghiệm thì không bằng Sharapova, nhưng mà về cái thể chất thì có thể mạnh hơn. Thực ra là cô này nhỏ hơn Sharapova có 2 tuổi thôi, nhưng mà có lẽ cô này tập luyện nhiều hơn, trong khi Sharapova bị thương thì cũng ảnh hưởng phần nào. À, nói về kinh nghiệm, nói về những đường banh hiểm thì cô này không có, nhưng mà về cái thể chất cô ta có. Và cô ta sẽ tiến bộ nữa, cô ta chỉ cần tiến bộ 10-20% nữa thôi là quả sẽ trở thành một cây vợt rất khó đánh bại.
Bên phần sân của đơn nam, giải Úc mở rộng năm nay không có bất ngờ nhiều, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bốn cây vợt hàng đầu vào tới những vòng đấu cuối cùng vẫn không ai khác ngoài Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer và Andy Murray. Thông tin viên Nguyễn Đình Khánh bình luận về các cây vợt nam tại Úc mở rộng 2012.
Bốn cây vợt nam đứng đầu thế giới bây giờ họ đánh không có chênh lệch nhau lắm. Thí dụ như Andy Murray của Anh, năm ngoái chúng ta thấy anh ta thua Djokovic 3-0, nhưng mà năm nay anh ta đã đánh với một cái sự tự tin, bởi vì có anh Ivan Lendl làm bầu cho anh ta, hướng dẫn anh ta thua trong 5 hiệp. Mà rất gay cấn, anh ta chỉ cần một chút may mắn thôi là anh ta có thể thắng được trận đấu với Djokovic. Thành ra bây giờ bốn cái vật là hàng đầu thế giới không chênh lệch bao nhiêu.
Dạ thưa anh, trước trận đấu này thì người ta nói nhiều đến trận bán kết giữa Roger Federer và Rafael Nadal.
Trận giữa Rafael Nadal và Federer có nhiều người cho rằng đó là trận chung kết. Tuy nhiên sau khi Federer thắng hiệp đầu thì Nadal thắng 3 hiệp sau, cho nên có một số người đổi ý nói rằng Federer hình như là có vẻ thể chất không được bằng Nadal. Thua về thể chất nhiều hơn là thua về những đường banh, bởi vì những đường banh của Federer thì quá kinh nghiệm, quá hiểm hóc, nhưng mà thể chất anh ta thì hơi thiếu, cho nên cuối cùng đành chấp nhận thua 3-1. Nhưng mà đó là một trận rất hay, phải nói là một trận rất hay với tất cả những đường banh mà chúng ta không tưởng tượng nổi, nhất là với Nadal. Anh ta chạy khắp các mặt sân, anh ta chạy xéo góc, đánh banh xéo, đánh banh thẳng, đánh banh nào cũng rất nguy hiểm hết. Đó là trận có thể gọi là một trận chung kết.
Dạ vâng ạ, còn riêng đối với Nadal thì dường như là anh ta đã chuẩn bị rất kỹ cho cái trận chung kết ở giải Úc mở rộng lần này.
Dạ đúng, Nadal nói là anh ta tập dập rất kỹ lưỡng cho trận này. Tuy nhiên, anh ta lại phát biểu một cách không tự tin là Djokovic chơi vẫn hay hơn anh ta. Thì anh ta sẽ cố gắng, anh ta không tin là anh ta sẽ chiến thắng, nhưng anh ta sẽ cố gắng để đem về chiến thắng. Thành ra cũng nói một cái rất là lấp lửng, không tự tin lắm, nhưng mà cũng không nói rằng tôi sẽ chấp nhận thua anh này.
Xin nghe cảm ơn thông tin viên Nguyễn Đình Khánh ạ.
Xin cảm ơn Đình Vũ và xin kính chào quý khán giả.
Trong lúc này, cuộc đọ sức quyết liệt giành danh hiệu vô địch đang diễn ra rất căng thẳng trên sân Rod Laver Arena giữa hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới, bị thất bại tới 6 trận chung kết lớn trước Novak Djokovic, Rafael Nadal đang quyết tâm tìm ra được cách hóa giải để vượt qua tay vợt Serbia, đồng thời bổ sung thêm vào thành tích trước vô địch Úc mở rộng mà anh mới chỉ có được một lần vào năm 2009. Mặt sân cứng ở Melbourne không phải là sở trường của Nadal, vốn đã được thừa nhận là ông hoàng sân đất nện. Mặc dù để đi đến trận chung kết, Nadal đã có một trận thắng thuyết phục Roger Federer, nhưng phải nói là không dễ gì để tay vợt Tây Ban Nha tìm được một giải pháp chống lại Djokovic, người cũng đang nhắm tới danh hiệu Úc mở rộng lần thứ ba, đặc biệt là tay vợt Serbia đang có một phong độ thi đấu rất tốt trong mùa bóng 2011 này. Phần tiếp theo của chương trình xin trở lại với sân cỏ châu Âu với các giải vô địch quốc gia. Giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 vòng thi đấu thứ 21 không có sự đảo lộn nào. Tất cả 3 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng đều có được chiến thắng để duy trì trật tự. Paris Saint-Germain tiếp tục dẫn đầu với trận thắng 1-0 trước Brest. Montpellier phải đợi đến thời gian đá thêm giờ mới thắng Nice. Trong khi đó, trên sân nhà Lille hạ đo ván Saint-Étienne 3-0. Tiếp theo ở phần giữa bảng xếp hạng, Lyon thắng Dijon 3-1, Toulouse thắng Caen 1-0. Tối nay, câu lạc bộ Evian tiếp Bordeaux, Valencia gặp Ajaccio và Rennes tiếp Marseille. Chuyển sang Tây Ban Nha, vòng đấu thứ 21, Real Madrid tiếp tục nới rộng khoảng cách vượt 7 điểm so với FC Barcelona bằng trận thắng 3-1, trong khi đó Barca phải chịu để Villarreal cầm hòa 0-0. Trên sân cỏ Ý, Serie A đã bước vào vòng đấu thứ 20, Juventus Turin củng cố vị trí dẫn đầu cuộc đua bằng chiến thắng 2-1 trước Udinese. AC Milan bị kém 4 điểm tối nay sẽ phải cố gắng bù đắp lại trong trận gặp Cagliari. Cuối cùng, chuyển qua bóng đá Anh, hôm qua đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/16 cúp nước Anh. Kết quả, Manchester United đã thất bại 2-1 trước Liverpool và bị loại khỏi cuộc đua. Newcastle, câu lạc bộ hiện đang xếp thứ 6 trong giải ngoại hạng Anh, cũng bị Brighton, một đội bóng hạng 2, loại khỏi vòng 1/8 bằng kết quả 1-0. Chelsea vẫn tiếp tục hành trình giải cúp nước Anh sau chiến thắng 1-0 trước Queen Park Rangers. Cuối cùng, xin chuyển qua môn bóng ném, giải vô địch châu Âu 2012 hôm nay cũng khép lại tại Belgrade với trận chung kết giữa Serbia và Đan Mạch. Đối đầu với Á quân thế giới, chủ nhà Serbia đang mơ về một chức vô địch châu lục đầu tiên. Điều quan trọng nữa là đội chiến thắng hôm nay sẽ giành vé trực tiếp đi dự Thế vận hội Olympic mùa hè London 2012. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử môn bóng đá của mình Serbia vào được trận chung kết châu Âu. Tây Ban Nha và Croatia tranh nhau huy chương đồng. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn về đề tài du lịch Mỹ.
Cuộc sống muôn màu.
Trong bài phát biểu đọc tại khu giải trí Disney World ở Orlando, bang Florida ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã đề ra mục tiêu biến Hoa Kỳ thành địa điểm du lịch số 1 trên thế giới, xoán ngôi của nước Pháp, mục tiêu của chủ nhân Nhà Trắng nhằm tạo ra công việc làm cho người lao động Mỹ. Ngay lập tức, quốc vụ khanh đặc trách về du lịch của Pháp là ông Frédéric Lefebvre đã phản công. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Du lịch Thế giới thì năm 2010, quê hương của Voltaire và Rousseau đã thu hút hơn 77 triệu lượt du khách, đứng đầu bảng xếp hạng về các địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất thế giới. Hoa Kỳ tuy xếp hạng nhì, thế nhưng bị thua xa với chưa đầy 60 triệu người tham quan. Đất nước rộng lớn của Mao Trạch Đông thì về thứ ba với gần 56 triệu lượt du khách, và vùng đất ấm áp cũng như là truyền thống hiếu khách của Tây Ban Nha thì đã cầm chân được hơn 52 triệu người. Thế nhưng nếu xét về doanh thu thì ngành du lịch chỉ đem lại chưa đầy 50 tỷ đô la cho nước Pháp, và như vậy là Pháp chỉ khiêm tốn đứng ở hàng thứ ba sau Hoa Kỳ với gần 94 tỷ đô la và sau cả Tây Ban Nha với hơn 53 tỷ. Trong kế hoạch phục hồi kinh tế của ông Obama, thì ngành du lịch được coi là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để đem lại công ăn việc làm cho người dân Mỹ, để đem lại ngoại tệ cho siêu cường kinh tế số một của thế giới. Đấy là động lực thúc đẩy chủ nhân Nhà Trắng ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp visa cho những người nước ngoài. Chính quyền Mỹ chủ yếu nhắm tới tầng lớp du khách ngày càng đông và càng giàu có tại ba nước đang trỗi dậy là Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ. Washington cũng không bỏ qua chi tiết là các du khách Trung Quốc rất chịu chơi và chịu xài tiền. Trung bình thì mỗi một người Trung Quốc có thể dành từ 30 cho đến 90% ngân sách du lịch chỉ riêng cho việc mua sắm. Đương nhiên là châu Âu cũng đã được chính quyền Mỹ chú ý không kém khi chúng ta biết rằng hiện tại thì 60% du khách tham quan nước Mỹ là các công dân đến từ 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu. Theo ước tính của Nhà Trắng, ngành du lịch trong năm 2010 đã đem về một khoản tiền tương đương với 2,7% tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ và bảo đảm công việc làm cho 7,5 triệu người lao động trên đất Hoa Kỳ. Trong số đó thì có tới 1,2 triệu chỗ làm được duy trì nhờ vào các du khách nước ngoài. Ông Obama đang chuẩn bị ra tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ hai, và không phải tình cờ mà Tổng thống Mỹ lại đặc biệt quan tâm đến việc phát triển du lịch cho Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện. Việt Nam bị vả lây trong vụ Mỹ điều tra về trụ điện gió bị cho là bán phá giá. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Christine de nos amours do Alain Bachon và François Zardy trình bày.
Qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois.
Les fleurs qu'on retrouve dans un livre, parfum vous enivre, se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui nous poursuit.